Chương 11. Thanh protein. Những câu chuyện cổ tích về Myanmar của bà ngoại nhìn chung khá là kịch tính, chiến tranh, bão tố, săn đuổi, âm mưu và những thứ tương tự như thế, bởi vì đó là kiểu chuyện hành động mà bà ngoại thích. Gần như chẳng có câu chuyện nào kể về cuộc sống thường ngày ở xứ mơ màng ngủ. Do vậy, Elsa biết rất ít về mối quan hệ giữa quái vật và linh sói khi cả hai không có đạo quân nào để cầm đầu và không có bọn bóng tối để đánh đuổi. Hóa ra, mối quan hệ đó không được hữu hảo cho lắm. Mọi chuyện bắt đầu khi con linh sói đánh mất sự kiên nhẫn vì quái vật cứ tìm cách lau sàn trong lúc nó vẫn đang nằm trên đó. Và vì quái vật cực kỳ ngại chạm vào con thú, ông ta đã sơ ý làm văng một chút gel sát khuẩn vào mắt nó. Elsa đã kịp thời can thiệp để ngăn chặn một cuộc ẩu đả. Nhưng trong cơn bực tức, quái vật nhất định bắt Elsa đeo mấy cái bao ni lông xanh vào chân của linh sói. Và con thú cho rằng cái gì cũng phải có giới hạn. Cuối cùng, vào lúc chạng vạng tối, sau khi Elsa đã chắc chắn các cảnh sát không còn loanh quanh trên cầu thang của tòa nhà, con bé buộc cả hai đi ra ngoài giữa trời tuyết để nó có thể yên thân nghĩ cách xử lý tình huống này. Đáng lẽ nó đã sợ bị bà Bridge Mary trông thấy từ ban công nhà bà, nhưng lúc này là 6 giờ đúng, mà ông Ken và bà luôn ăn tối vào đúng 6 giờ vì chỉ có bọn mọi rợ mới ăn tối vào bất cứ thời điểm nào khác. Elsa rụt cằm vào trong chiếc khăn quàng Gryffindor và cố suy nghĩ một cách sáng suốt. Con linh sói hình như bị xúc phạm vì mấy cái bao chân màu xanh. Nó lùi vào bụi rậm, cho đến khi chỉ còn ló đúng cái mũi ra ngoài. Con thú ở lì trong đó, đôi mắt chăm chú nhìn Elsa với vẻ rất cáu kỉnh. Một phút sau, quái vật thở hắt ra và làm một cử chỉ trêu chọc. Đi nặng, ông ta lầm bầm, mắt nhìn đi chỗ khác. Xin lỗi cậu, Elsa nói với con linh sói bằng giọng áy náy, rồi quay mặt đi. Họ lại đang nói bằng ngôn ngữ bình thường, vì có gì đó nặng trĩu trong lòng Elsa khi nó dùng mật ngữ để trò chuyện với một người không phải bà ngoại. Về phần mình, quái vật có vẻ không câu nệ chuyện ngôn ngữ. Trong lúc đó, con linh sói có biểu hiện của kẻ đang giải quyết nhu cầu tự nhiên thì bị người khác thò mặt vào và phải mất một lúc người ta mới nhận ra sự vô duyên của mình. Chỉ đến lúc này, Elsa mới nhận ra con thú đã không có dịp nào giải quyết nhu cầu cá nhân trong vài ngày, trừ phi làm điều đó trong căn hộ. Nhưng Elsa gạt ngay khả năng này vì con bé không thể hình dung làm thế nào con linh sói sử dụng được bồn cầu và chắc chắn con thú cũng không hạ mình làm bậy ngay trên sàn nhà. Elsa đoán một trong các siêu năng lực của linh sói là nín nhịn. Con bé quay sang phía quái vật. Ông ta đang xoa hai tay vào nhau và nhìn xuống những dấu vết trên tuyết như thể muốn là phẳng chúng. Ông có phải là một người lính không? Elsa hỏi, tay chỉ vào quần của quái vật. Ông ta lắc đầu. Elsa tiếp tục chỉ vào cái quần vì nó đã thấy loại quần này trong các bản tin thời sự. Đây là quần của lính. Quái vật gật đầu. Tại sao ông mặc quần của lính khi ông không phải là lính? Elsa truy vấn. Đồ cũ, quái vật đáp gọn lõn. Sao ông lại có vết sẹo đó? Elsa hỏi, tay chỉ vào khuôn mặt của quái vật. Tai nạn. No shit, Sherlock. Tôi đâu có nói ông cố tình tạo ra nó đâu. No shit, Sherlock là một trong những thành ngữ tiếng Anh được con bé ưa thích. Nó gần giống như câu thế à với hàm nghĩa mỉa mai. Bố của Elsa luôn nói rằng người ta không nên sổ tiếng Anh nếu có những từ tương đương trong tiếng mẹ đẻ. Nhưng Elsa thực sự nghĩ rằng trong trường hợp này không có từ tương đương nào thích hợp cả. Xin lỗi ông, tôi không có ý léo láo. Tôi chỉ muốn biết đó là loại tai nạn gì thôi. Tai nạn thường. Quái vật đáp, làm như đó là một câu trả lời đầy đủ. Ông ta giấu mặt dưới phần mũ trùm to lớn của chiếc áo khoác, rồi nói thêm. Muộn rồi, đi ngủ. Elsa hiểu câu nói đó là dành cho mình, chứ không phải cho ông ta. Con bé chỉ tay về phía linh sói. Đêm nay nó sẽ ngủ với ông. Quái vật nhìn Elsa như thể con bé vừa yêu cầu ông ta là một chuyện điên rồ nhất trên đời. Ông ta lắc đầu, làm cho cái mũ trùm lật phật như cánh buồm. Không ngủ ở đó, không thể, không thể nào, không thể. Elsa khoanh tay trước bụng, quát mắt nhìn quái vật. Vậy nó sẽ ngủ ở đâu đây? Quái vật càng rút vào sâu hơn nữa trong chiếc mũ trùm đầu. Ông ta chỉ tay vào Elsa. Con bé hừ mũi. Mẹ tôi thậm chí còn không để tôi nuôi cú. Ông nghĩ mẹ tôi sẽ phản ứng như thế nào khi tôi về nhà cùng với các con kia? Con linh sói chui ra khỏi bụi rậm, làm nhặn xị với vẻ phật lòng. Elsa hắng giọng và xin lỗi. Xin lỗi, tôi nói thế không có ý gì xấu đâu. Con thú trông như thể chỉ muốn lẩm bẩm. Ờ, phải rồi. Quái vật xoa tay một lúc một nhanh và bắt đầu tỏ ra hốt hoảng. Ông ta nói, mắt nhìn xuống đất. Phân trên lông, có phân trên lông, phân trên lông. Elsa đảo mắt, con bé nhận ra nếu nó cứ dồn ép, chắc ông ta sẽ lên cơn đau tim mất. Quái vật quay mặt đi và trông như thể đang cố nhét một cục tẩy vô hình vào trong đầu để xóa đi vĩnh viễn hình ảnh đó. Bà ngoại tôi đã viết gì trong thư? Elsa hỏi. Quái vật thở hắt ra bên dưới mũ trùm đầu. Viết xin lỗi. Ông ta đáp, không quay người lại. Còn gì nữa? Lá thư dài lắm mà. Quái vật thở dài và lắc đầu, chỉ tay về phía cửa ra vào của tòa nhà. Muộn rồi, đi ngủ. Elsa lắc đầu. Không, chừng nào ông chưa nói cho tôi biết về lá thư. Quái vật trông giống như một người kiệt quệ cứ bị người khác đánh thức liên tục bằng cách đập thật mạnh một chiếc gối chứa đầy sữa chua vào người. Đại loại thế, ông ta nhìn Elsa từ đầu đến chân như thể đang cân nhắc xem mình có thể ném con bé được bao xa. Viết bảo vệ lâu đài. Elsa tiến thêm một bước để cho thấy nó không sợ ông ta, hay đúng hơn là để thuyết phục bản thân về điều đó. Còn gì nữa? Quái vật khom người dưới cái mũ trùm và bắt đầu bỏ đi. Bảo vệ cháu, bảo vệ Elsa. Nói đoạn, ông ta biến vào trong bóng tối. Ông ta sẽ thường xuyên làm điều đó. Elsa biết, đối với một người to lớn dành dàng như thế, thì ông ta làm chuyện đó rất giỏi. Elsa nghe thấy tiếng chân chạy thình thịch vẳng đến từ bên kia sân và quay đầu lại. Dượng George đang chạy bộ về phía tòa nhà. Con bé biết vì Dượng luôn mặc quần sọt bên ngoài chiếc quần bó tập thể dục và chiếc áo gió xanh nhất trần đời. Dượng George không trông thấy Elsa và linh sói vì con mãi nhảy lên nhảy xuống một băng ghế. Dượng tập luyện môn chạy bộ và nhảy lên xuống các thứ rất nhiều. Elsa đôi khi vẫn nghĩ Dượng lúc nào cũng giống như sắp đi tuyển vai cho trò chơi Super Mario đến nơi. Lại đây. Elsa thì thào với con linh sói để đưa nó vào trong nhà trước khi bị Dượng George phát hiện. Thật ngạc nhiên, con thú đồ sộ ngoan ngoãn nghe lời. Con linh sói lướt qua Elsa, bộ lông dày của nó quẹt vào con bé từ đầu tới chân. Con bé suýt nữa thì ngã nhào. Elsa bật cười, linh sói nhìn con bé và dường như cũng mỉm cười. Ngoài bà ngoại, linh sói là người bạn đầu tiên mà Elsa từng có. Sau khi chắc chắn bà Bridget Mary không đứng nhìn trên cầu thang và Dượng George vẫn không để ý, Elsa dẫn con linh sói xuống hầm. Mỗi căn hộ có một cái kho nhỏ dưới đó. Kho của bà ngoại không có khóa và trống trơn, ngoại trừ chỗ giấy báo cất trong mấy chiếc túi IKEA màu vàng. Elsa trải một ít giấy báo xuống mặt sàn bê tông để con linh sói có thể nằm thoải mái hơn đôi chút. Cậu có thể ở đây đêm nay. Elsa thì thầm. Sáng mai, chúng ta sẽ tìm ra một nơi ẩn náu tốt hơn. Con linh sói tỏ ra không quá hài lòng, nhưng vẫn nằm kềnh ra, đưa mắt thờ ơ nhìn những góc khuất trong bóng tối của cái kho. Elsa kiểm tra xem nó nhìn gì, rồi nói với linh sói. Bà ngoại luôn nói dưới này có ma, cậu không được dọa bọn chúng, nghe chưa? Con linh sói hờ hững nằm nghiêng người trên sàn, những chiếc răng nanh lấp lánh trong bóng tối. Ngày mai, tôi sẽ đem sô-cô-la nếu cậu ngoan. Elsa hứa hẹn. Con linh sói trông như thể nó đang cân nhắc đề xuất này. Elsa cúi người xuống hôn lên mũi nó. Sau đó, con bé leo lên cầu thang và cẩn thận đóng cửa hầm lại sau lưng. Con bé đi lên tầng trên mà không bật đèn để giảm thiểu nguy cơ bị người khác nhìn thấy. Lúc đi ngang qua căn hộ của bà Bridget Mary và ông Kent, nó khom người xuống trước khi phóng lên đoạn cầu thang cuối cùng. Nó gần như chắc chắn bà Bridget Mary đang đứng trong nhà, nhòm ngó động tĩnh qua lỗ quan sát. Sáng hôm sau, các căn hộ của quái vật lẫn cái kho đồ dưới hầm đều tối om và trống rỗng. Dượng George lái xe đưa Elsa tới trường. Mẹ đã tới bệnh viện vì như thường lệ, ở đó đang có chuyện khẩn cấp và công việc của mẹ là giải quyết những thứ cấp bách. Dượng George nói về mấy thanh protein của mình trong suốt chuyến đi. Dượng đã mua nguyên một hộp nhưng không tìm thấy đâu nữa cả. Dượng thích nói về các thanh protein và những món đồ chức năng khác, quần áo chức năng, giày chức năng chẳng hạn. Dượng thích các thứ có chức năng. Elsa hy vọng không có người nào sáng chế ra những thanh protein có chức năng này nọ, vì khi đó đầu của Dượng có thể sẽ nổ tung mất. Không phải con bé thấy chuyện đó kinh khủng, nhưng nó hình dung mẹ sẽ rất bực mình và công việc dọn dẹp nhà cửa sẽ bị dồn lại. Dượng George thả nó xuống bãi đậu xe trước khi hỏi một lần nữa xem nó có thấy mấy thanh protein thất lạc ở đâu hay không. Elsa rên lên chán nản và nhảy xuống xe. Những đứa trẻ khác giữ khoảng cách và nhìn Elsa với ánh mắt cảnh giác. Tin đồn về vụ can thiệp của quái vật bên ngoài công viên đã lan ra, nhưng Elsa biết chuyện đó sẽ không kéo dài. Vụ việc diễn ra ở quá xa trường học, nó có thể được nghỉ ngơi vài giờ, nhưng những đứa truy đuổi nó sẽ tiếp tục thách thức các giới hạn, và một khi tập hợp đủ dũng khí để tấn công lần nữa, chúng sẽ đánh Elsa mạnh bạo hơn bao giờ hết. Elsa cũng biết quái vật sẽ không bao giờ đến gần hàng rào trường học, dù là vì sự an nguy của con bé, bởi vì trong trường đầy trẻ con, mà trẻ con thì đầy vi khuẩn, và trên đời này sẽ không có đủ gel sát khuẩn cho ông ta sử dụng sau đó. Nhưng bất chấp tất cả, sáng hôm đó, Elsa vẫn tận hưởng sự tự do của mình. Chỉ còn 2 ngày nữa là kỳ nghỉ Giáng sinh sẽ bắt đầu. Kể từ ngày kia, con bé sẽ có 2 tuần lễ không phải chạy trốn, 2 tuần không có những lời nhắn trong tủ cất đồ nhắc nhở Elsa rằng nó xấu xí và bọn chúng sẽ giết nó. Vào giờ giải lao đầu tiên, Elsa tự cho phép mình đi dạo một chút dọc theo hàng rào. Thỉnh thoảng, con bé siết chặt quai ba lô để đảm bảo nó không quá lỏng. Elsa biết những đứa kia sẽ không truy đuổi mình vào lúc này, nhưng đó là một thói quen khó bỏ. Khi quai ba lô bị lỏng, bạn sẽ chạy chậm hơn. Thế rồi, con bé để cho đầu óc mình lang thang với những suy nghĩ vẩn vơ. Có lẽ vì thế mà Elsa không trông thấy nó. Con bé nghĩ về bà ngoại và Miamas, về những kế hoạch mà bà ngoại đã trù tính khi đưa cháu gái mình vào cuộc truy lùng kho báu này, và liệu bà có mục đích gì hay không. Bà ngoại luôn điều chỉnh kế hoạch trong lúc mọi thứ đang diễn ra, nên lúc này, khi bà không còn nữa, Elsa không rõ bước tiếp theo của cuộc truy lùng kho báu sẽ là gì. Hơn hết thảy, Elsa tự hỏi bà hàm ý điều gì khi nói rằng bà lo sẽ bị cháu gái mình ghét bỏ khi con bé khám phá thêm nhiều điều về bà. Cho tới hiện tại, Elsa mới chỉ nhận ra bà có những người bạn khá mờ ám, một điều không lấy gì làm bất ngờ đối với con bé. Và Elsa cũng hiểu ra quá khứ của bà ngoại trước khi trở thành bà ngoại có liên quan gì đó với mẹ của nó. Nhưng con bé sẽ không hỏi mẹ trừ phi bắt buộc phải làm thế. Trong những ngày này, mọi chuyện mà Elsa nói với mẹ dường như đều châm ngòi cho một cuộc đấu khẩu. Con bé không thích như vậy. Nó không thích việc không được biết gì cả nếu không khơi lên những cuộc tranh cãi. Và con bé cũng ghét sự cô độc mà người ta chỉ có thể có khi không còn bà ngoại. Hẳn là vì thế mà con bé không nhận ra nó, bởi vì Elsa chỉ còn cách nó vài 3 mét lúc trông thấy nó. Đối với một con thú có kích thước lớn như linh sói, thì đây là một cự ly gần một cách bất thường. Nó đang ngồi bên cạnh cổng trường, ngay ở phía ngoài hàng rào. Elsa bật cười ngạc nhiên, còn linh sói hình như cũng cười, nhưng là cười thầm. Sáng nay tôi đã đi tìm cậu đây. Elsa lên tiếng trước khi đi ra khỏi cổng trường, mặc dù chuyện này bị cấm trong giờ giải lao. Cậu có cư xử tử tế với mấy con ma không vậy? Linh sói không tỏ vẻ gì là có cả, nhưng Elsa vẫn quàng hai cánh tay ôm cổ con thú, vọt sâu vào trong lớp lông đen dày và tuyên bố, "Này, tôi có cái này cho cậu." Con linh sói hầu háu sụt mõm vào trong ba lô của Elsa, nhưng rồi lại rút ra, thất vọng tràn trề. Chúng chỉ là những thanh protein thôi, Elsa nói với giọng xin lỗi. Tôi không có đồ ngọt ở nhà vì mẹ không cho phép tôi ăn, nhưng dượng George bảo là chúng rất ngon. Con linh sói không thích mấy thanh protein một chút nào, nó chỉ ăn có 9 thanh. Khi chuông báo hết giờ chơi vang lên, một lần nữa Elsa ôm cổ con thú thật chặt và thì thầm. Cảm ơn vì cậu đã đến. Con bé biết những đứa trẻ khác trong sân chơi đã trông thấy mình làm chuyện đó. Các giáo viên có thể không nhận ra con linh sói đen tuyền to lớn từ đâu xuất hiện giữa giờ chơi, nhưng không đứa trẻ nào trên đời này có thể không nhận ra con thú. Ngày hôm đó, trong tủ đồ của Elsa tuyệt nhiên không có lời nhắn nào. Chương 12 Bạc Hà. Elsa đứng một mình trên ban công nhà bà ngoại. Hai bà cháu từng đứng ở đây nhiều lần. Đây là nơi lần đầu tiên bà ngoại chỉ vào những con vân thú và nói về xứ mơ màng ngủ ngay sau khi bố mẹ Elsa ly dị. Đêm đó, con bé đã thấy Miamas lần đầu tiên. Elsa nhìn vu vơ bóng đêm và thấy nhớ bà hơn bao giờ hết. Nó đã nằm trên giường bà, ngước mắt nhìn những tấm ảnh trên trần và cố nghĩ xem lúc ở bệnh viện, bà ngoại muốn ám chỉ điều gì khi bà nói Elsa không được ghét bà. Cũng như cái câu, đặc quyền của một người bà là không phải để cho những đứa cháu thấy con người của mình trước khi lên chức bà. Elsa đã dành nhiều giờ để tìm hiểu mục đích của cuộc truy lùng kho báu này và manh mối tiếp theo của nó, nếu có. Con linh sói ngủ trong cái kho dưới hầm. Elsa đã sắp xếp cho nó một cái giường với gối, mền và những cái túi vàng của IKEA. Con bé cũng ép dẹp 4 thùng cạc tông và dùng băng keo dán chúng lên cửa để ngăn không cho bà Bridge Mary quan sát được bên trong kho nếu như chẳng may bà ta xuống dưới này lục lọi. Điều hay ho của toàn bộ chuyện này là Elsa biết được linh sói đang ở gần mình. Nó làm cho con bé cảm thấy bớt cô đơn một chút. Elsa nhòm qua hàng lan can của ban công. Nó có cảm giác một thứ gì đó vừa di chuyển dưới mặt đất, trong bóng tối. Tất nhiên, con bé không trông thấy gì, nhưng nó biết quái vật đang ở dưới đó. Bà ngoại đã dự kiến câu chuyện như thế. Quái vật bảo vệ lâu đài, bảo vệ Elsa. Con bé chỉ bực mình vì bà ngoại đã không cho nó biết ông ta bảo vệ nó khỏi điều gì. Một giọng nói văng vẳng cất lên xé toang im lặng. Vâng, vâng, em đã mua đủ rượu cho bữa tiệc. Em chỉ vừa mới lên đường về nhà. Giọng nói nghe có vẻ khó chịu khi đến gần hơn. Đó là người phụ nữ mặc váy đen đang nói chuyện vào sợi dây màu trắng. Cô ta xách 4 túi nhựa nặng trĩu. Chúng va vào nhau và vào cẳng chân của cô ta theo từng bước đi. Người phụ nữ vừa chửi thề, vừa loay hoay dùng chìa khóa mở cửa. Ồ! Chúng ta sẽ có ít nhất 20 người, mà anh biết cánh đàn ông trong văn phòng uống khỏe thế nào rồi đấy. Không phải là họ không có thời gian để phụ giúp. Ừ, sao cơ? Em biết, cứ làm như em cũng không phải làm việc toàn thời gian ấy. Nói đến đây thì người phụ nữ bước vào trong nhà. Elsa không biết gì nhiều về người phụ nữ mặc váy đen, ngoại trừ chuyện cô ta luôn thơm mùi bạc hà, luôn mặc quần áo được là ủi phẳng phiu và luôn tỏ ra vội vã. Bà ngoại từng bảo đó là do những cậu con trai của cô ta. Elsa không hiểu câu đó nghĩa là sao. Trong nhà, mẹ đang ngồi trên cái ghế cao chân ở trong bếp, vừa nói chuyện điện thoại, vừa nghịch luôn tay một trong những cái khăn lau bát của bà ngoại. Mẹ chẳng bao giờ phải tỏ ra chăm chú lắng nghe những gì đầu dây bên kia đang nói. Không ai bất đồng với mẹ cả, không phải vì mẹ cao giọng hoặc cắt ngang, chẳng qua mẹ không phải là kiểu người mà người ta muốn tranh cãi. Mẹ thích giữ cho mọi chuyện như thế, vì xung đột không có lợi cho tính hiệu quả, và tính hiệu quả rất quan trọng đối với mẹ. Dượng George thỉnh thoảng vẫn trêu đùa rằng mẹ sẽ sinh một nửa vào giờ nghỉ trưa để tránh mọi tác động tiêu cực đến tính hiệu quả chung của bệnh viện. Elsa ghét Dượng vì những câu đùa cợt ngớ ngẩn kiểu đó. Nó ghét vì Dượng nghĩ mình hiểu mẹ đủ rõ để trêu chọc mẹ. Dĩ nhiên, bà ngoại coi tính hiệu quả chỉ là cỏ rác và bà không thèm để ý đến những tác động tiêu cực của xung đột. Elsa đã từng nghe một bác sĩ trong bệnh viện của mẹ bảo rằng bà ngoại có thể khơi lên một cuộc tranh cãi trong một căn phòng trống. Nhưng khi nó mách bà ngoại, bà chỉ tỏ ra bực bội và nói, biết đâu căn phòng mới là thứ bắt đầu trước. Sau đó, bà kể câu chuyện cổ tích về cô bé nói không, mặc dù Elsa đã nghe nó vô số lần. Cô bé nói không là một trong những câu chuyện đầu tiên về xứ mơ màng ngủ mà Elsa được nghe. Chuyện kể về nữ hoàng của Miodakas, một trong 6 vương quốc. Lúc đầu, nữ hoàng là một công chúa quả cảm và công bằng, rất được lòng mọi người. Nhưng đáng tiếc thay, khi lớn lên, nàng lại trở thành một người sợ sệt như những người lớn khác. Nàng bắt đầu coi trọng tính hiệu quả và né tránh xung đột như những người lớn khác. Thế là, nữ hoàng nghiêm cấm mọi sự xung đột tại Miodakas. Mọi người lúc nào cũng phải hòa thuận với nhau. Và bởi vì gần như mọi xung đột đều bắt đầu với việc một ai đó nói không, nữ hoàng cũng cấm luôn chữ đó. Bất cứ ai phá vỡ luật này sẽ lập tức bị tống vào nhà tù của những người nói không. Hàng trăm quân lính với biệt danh đội nói có đi tuần trên khắp các nẻo đường để bảo đảm không có bất kỳ vụ bất hòa nào xảy ra. Bấy nhiêu chưa đủ làm hài lòng nữ hoàng. Không lâu sau, chẳng những chữ không bị cấm, mà cả những chữ như có thể và có lẽ cũng bị cấm nốt. Nếu nói ra một trong 3 chữ này, người ta sẽ bị tống ngay vào ngục tối và không bao giờ thấy lại ánh sáng 3 ngày nữa. Một vài năm sau, những chữ như có khả năng, tùy tình hình và để chờ xem cũng bị cấm. Cuối cùng, chẳng ai dám mở miệng ra nữa. Thế rồi, nữ hoàng cảm thấy mình có thể cấm luôn việc nói năng vì xét cho cùng, mọi mâu thuẫn đều bắt đầu với việc một ai đó nói ra điều gì đó. Từ sau lệnh cấm ấy, cả vương quốc chìm vào yên lặng trong suốt vài năm. Cho đến một ngày kia, một cô bé gái đến vương quốc Miodakas vừa đi vừa hát. Mọi người trố mắt nhìn cô bé. Ca hát là một trọng tội ở đây vì nếu một người thích bài hát và một người khác không thích thì mâu thuẫn sẽ có nguy cơ nổ ra. Đội nói có lập tức xuất hiện để bắt cô bé, nhưng không thể bắt được vì cô bé chạy rất giỏi. Bọn họ đành phải rung chuông gọi thêm chi viện. Lực lượng tinh nhuệ của nữ hoàng vào cuộc, lực lượng này được gọi là cao ngữ binh vì họ cưỡi trên một loài động vật đặc biệt lai giữa loài hươu cao cổ và cuốn sách ngữ pháp. Tuy vậy, ngay cả cao ngữ binh cũng không thể tóm được cô bé thích hát. Cuối cùng, nữ hoàng phải thân chinh xuất hiện từ trong lâu đài và hét lên yêu cầu cô bé ngừng hát. Thế nhưng, cô bé chỉ quay về phía nữ hoàng, nhìn thẳng vào mắt người và đáp, không. Ngay khi đó, một viên đá rơi ra khỏi vách tường của nhà tù. Khi cô bé nói, không, một lần nữa, một viên đá khác rơi ra, chẳng mấy chốc. Không chỉ cô bé mà mọi thần dân của vương quốc, kể cả đội nói có và các cao ngữ binh cũng nhất loạt hét lên không, không, không và nhà tù sụp đổ tan tành. Những người Miodakas đã nhận ra nữ hoàng sẽ còn trị vì chừng nào các thần dân của bà ta còn sợ xung đột. Ít nhất thì đó cũng là bài học đạo đức mà Elsa rút ra từ câu chuyện. Con bé biết một phần vì nó đã tra chữ bài học đạo đức trên Wikipedia và một phần vì chữ đầu tiên mà nó được dạy nói chính là không. Chuyện đó đã làm nổ ra nhiều cuộc khẩu chiến giữa mẹ và bà ngoại. Tất nhiên, họ cũng tranh cãi với nhau về nhiều chuyện khác. Có lần, bà ngoại nói với mẹ rằng việc mẹ trở thành một nhà quản lý chỉ là biểu hiện của sự nổi loạn tuổi vị thành niên, vì sự phản kháng ghê gớm nhất mà mẹ của Elsa có thể nghĩ ra là đi học kinh tế. Elsa không hiểu điều này có nghĩa là gì, nhưng đêm hôm đó, khi hai người nghĩ là con bé đã ngủ, mẹ đã đốt chát với bà rằng: "Mẹ thì biết gì về tuổi vị thành niên của con nào, mẹ có bao giờ hiện diện đâu." Đó là lần duy nhất Elsa nghe thấy mẹ nói với bà bằng giọng nghẹn ngào chực khóc. Thế là bà ngoại lặng người, và sau đó, bà không bao giờ nhắc đến sự nổi loạn tuổi vị thành niên với Elsa nữa. Mẹ đã gọi điện thoại xong và đang đứng trong bếp với cái khăn lau bát trong tay, ngơ ngác như thể đã quên mất một điều gì đó. Mẹ nhìn Elsa, con bé ngờ vực nhìn lại, mẹ mỉm cười buồn rầu. "Con có muốn giúp mẹ đóng thùng mấy món đồ của bà ngoại không?" Elsa gật đầu, mặc dù nó không muốn làm chuyện đó. Mẹ cương quyết tối nào cũng đóng thùng, bất chấp lời can ngăn của bác sĩ và dượng George rằng mẹ nên nghỉ ngơi. Mẹ không giỏi cả hai chuyện đó, nghỉ ngơi và nghe lời. "Chiều mai bố sẽ đi đón con ở trường," mẹ nói trong lúc đi ngang qua, tay bấm chọn gì đó trong bảng Excel đóng đồ của mình. "Mẹ làm việc muộn à?" Elsa hỏi với giọng tỉnh bơ. "Mẹ sẽ ở lại bệnh viện một lúc," mẹ đáp, bởi vì mẹ không thích nói dối Elsa. "Về dượng George đi đón con được không mẹ?" "Dượng George sẽ ở bệnh viện cùng mẹ." Elsa bỏ các món đồ vào thùng một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, không buồn để ý đến cái bảng Excel. "Một nửa bị bệnh à?" Mẹ cố mỉm cười một lần nữa, nhưng không thành công. "Đừng lo, cưng à. Đó là cách nhanh nhất để con biết mình nên lo lắng," Elsa đáp. "Chuyện này phức tạp lắm." "Mọi thứ đều phức tạp nếu không ai giải thích cho con nghe. Chỉ là một kiểm tra thường quy thôi mà." "Không, không phải thế. Không ai kiểm tra nhiều đến thế trong khi mang bầu. Con không ngu đâu." Mẹ day hai bên thái dương và quay mặt đi chỗ khác. "Elsa, làm ơn đi con. Con cũng đừng làm rối thêm cái chuyện này nữa." "Mẹ nói cũng, tức là sao? Con đã làm rối chuyện gì khác nữa sao?" Elsa cao giọng như mọi đứa trẻ 8 tuổi vẫn làm khi cảm thấy bị buộc tội. "Đừng có hét lên như thế," mẹ nói với giọng điềm tĩnh. "Con không hét." Thế rồi, cả hai mẹ con cùng nhìn xuống sàn nhà một hồi lâu tìm cách nói lời xin lỗi. Không ai biết phải bắt đầu từ đâu. Elsa đóng sập nắp thùng đồ lại, đùng đùng bỏ vào trong phòng ngủ của bà ngoại và dập cửa sau lưng. Im lặng tuyệt đối bao trùm căn hộ trong 30 phút tiếp theo, bởi vì Elsa tức giận đến nỗi con bé bắt đầu đo thời gian bằng phút thay cho đời cổ tích. Nó nằm trên giường của bà ngoại và nhìn những tấm ảnh đen trắng trên trần. Thằng bé người sói dường như vẫy chào và mỉm cười với nó. Trong thâm tâm, Elsa không hiểu nổi làm thế nào một đứa bé cười tươi như thế lại có thể trở thành một người cực kỳ buồn thảm như quái vật. Elsa nghe thấy chuông cửa reng lên. Hồi chuông thứ hai nhanh chóng tiếp nối, nhanh hơn nhiều so với bình thường. Như vậy chỉ có thể là bà Bridge Mary. "Tôi ra ngay đây," mẹ lên tiếng. Qua giọng nói của mẹ, Elsa đoán mẹ vừa khóc. Những câu chữ tiếp theo tuôn tràn từ miệng bà Bridge Mary, như thể trong người bà ta có lắp một động cơ dây cót và vừa được ai đó lên dây. "Tôi bấm chuông nhà chị mà mãi chẳng có ai ra mở cửa." Mẹ Elsa thở dài. "Vâng, bọn cháu không ở bên đó, bọn cháu ở bên này." Xe hơi của mẹ chị đang đậu trong gara và con chó vẫn đang nhẫn nhơ đâu đó trong tòa nhà. Bà Bridge Mary nói một lèo, dường như bà ta không rõ việc nào làm mình bực bội hơn. Elsa ngồi dậy trên chiếc giường của bà ngoại, nhưng phải mất một phút sau, nó mới thấm được những điều bà Bridge Mary nói. Con bé nhảy xuống giường, mở cửa phòng và huy động toàn bộ sự kiềm chế để không lao ra cửa căn hộ. Nó không muốn bà ta nghi ngờ. Bà Bridge Mary đang đứng ngoài hành lang, hai tay xoắn vào nhau, miệng mỉm cười với mẹ của Elsa một cách đầy hàm ý. Bà ta liến thoáng về việc không thể để một con chó chạy tung tăng giữa cái chung cư này. Một mối nguy hại về vệ sinh môi trường. Nó chính là một mối nguy hại về vệ sinh môi trường. Lúc này, chắc con chó đó đã cao chạy xa bay rồi. Cháu sẽ không lo lắng về nó. Bà Bridge Mary mỉm cười ý nhị. Tất nhiên là chị không lo rồi, Ulrika. Chị không phải là kiểu người biết lo lắng cho sự an toàn của người khác. Kể cả con cái của mình, đúng không? Nó là một đặc tính di truyền thì phải. Đặt sự nghiệp của bản thân lên trên con cái ấy. Gia đình chị luôn như thế. Khuôn mặt của mẹ cực kỳ thư giãn. Đôi tay mẹ thả lỏng. Điều duy nhất tố giác mẹ là hai nắm đấm từ từ co lại. Elsa chưa bao giờ thấy mẹ mình có biểu hiện như vậy. Bà Bridge Mary cũng đã nhận ra điều đó. Bà ta hoán đổi vị trí của hai bàn tay trước bụng. Hình như bà ta đang toát mồ hôi. Nụ cười của bà ta cứng lại. Dĩ nhiên, chuyện đó không có gì sai cả, Ulrika. Dĩ nhiên rồi, chị có những lựa chọn và ưu tiên của mình. Rõ ràng là thế. Còn gì nữa không ạ? Mẹ chậm rãi hỏi lại. Nhưng trong ánh mắt mẹ có một sự đổi khác khiến bà Bridge Mary lùi lại một chút. Không, không còn gì nữa. Không hề. Elsa thò đầu ra đúng lúc bà Bridge Mary quay lưng bỏ đi. Bà vừa nói gì về chiếc xe của bà ngoại thế ạ? Nó đang đậu trong gara. Bà ta sẵn giọng, tránh ánh mắt của mẹ Elsa. Nó đang đậu ở chỗ của tôi. Nếu nó không được dời đi ngay lập tức, tôi sẽ báo cảnh sát. Làm thế nào nó lại nằm ở đó được ạ? Elsa không giấu nổi ngạc nhiên. Làm sao tôi biết được kia chứ? Nói đoạn, bà ta quay sang phía mẹ Elsa với dũng khí đã được phục hồi. Chiếc xe phải được dời đi ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy, Ulrika. Cháu không biết chìa khóa xe nằm ở đâu. Với lại, nếu cô không phiền, cháu xin phép được ngồi xuống một lát, cháu thấy hơi đau đầu. Này, Ulrika, có lẽ nếu bớt uống cà phê đi thì chị sẽ không bị đau đầu thường xuyên như thế. Nói đoạn, bà ta quay lưng và đi một mạch xuống cầu thang, nhanh đến nỗi không ai kịp nói thêm điều gì. Mẹ đóng cửa căn hộ theo cách ít kiềm chế hơn bình thường trước khi đi vào bếp. Bà ấy nói vậy là sao ạ? Elsa hỏi mẹ. Bà ta cho rằng mẹ không nên uống cà phê trong lúc đang mang bầu. Mẹ đáp. Điện thoại của mẹ để trên bàn bếp bắt đầu đổ chuông. Mẹ cầm nó lên. Mẹ phải trả lời điện thoại cưng à. Bà Bridge Mary có ý gì khi bảo là trong gia đình mình, mọi người toàn đặt sự nghiệp của bản thân lên trên con cái. Bà ấy ám chỉ bà ngoại đúng không ạ? Điện thoại tiếp tục đổ chuông. Bệnh viện gọi, mẹ phải nghe máy. Không, mẹ không phải nghe. Hai mẹ con im lặng đứng nhìn nhau trong khi chiếc điện thoại tiếp tục réo thêm hai hồi chuông nữa. Bây giờ, đến lượt Elsa siết nắm đấm. Những ngón tay của mẹ lướt trên màn hình điện thoại. Mẹ phải nghe cú điện thoại này, Elsa. Không, mẹ không phải nghe mà. Mẹ nhắm mắt lại và áp điện thoại vào tai. Trước khi mẹ bắt đầu nói vào điện thoại, Elsa đã kịp dập cửa phòng ngủ của bà ngoại một lần nữa. Khi mẹ nhẹ nhàng mở cửa phòng, nửa tiếng sau, Elsa giả vờ ngủ. Mẹ rón rén vào phòng và đắp mền cho con bé. Mẹ hôn má nó một cái, rồi tắt đèn. Khi Elsa tỉnh giấc sau đó một tiếng, mẹ đang ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách. Elsa rón rén lại gần, đắp mền cho mẹ và một nửa. Nó hôn má mẹ một cái, rồi tắt đèn. Mẹ vẫn đang cầm cái khăn lau bát của bà ngoại trong tay. Elsa lấy một chiếc đèn pin từ trong một thùng đồ nằm ở tiền sảnh và đi giày. Bởi vì giờ đây, nó đã biết phải tìm manh mối tiếp theo ở đâu.